thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Đọc Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 16 với đề tài Được Kêu Gọi Để Phục Vụ, phần 2, căn cứ trên thư Côlôse chương 1, từ câu 24 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1, từ câu 24 đến câu 29, chúng tôi xin đọc sau đây. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô có thái độ nào khi chịu khổ? Ông chịu khổ vì ai? Tại sao? Câu 24. Câu hỏi thứ hai: ông làm gì cho hội thánh? Ai đã giao trong công tác này? Công tác đó có ý nghĩa như thế nào, từ câu 25 đến câu 26? Câu hỏi thứ ba: ông cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Ông đã thực hành công tác đó ra sao? Nhờ đâu mà ông có thể chu toàn công tác Chúa giao, từ câu 27 đến câu 29? Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 1, từ câu 24 đến câu 29 tuần trước, chúng ta đã học phần 1 của bài học Được Kêu Gọi Để Phục Vụ qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học phần 2 qua gợi ý của câu hỏi thứ hai. Ông Phao-lô làm gì cho hội thánh? Ai đã giao cho ông công tác này? Công tác đó có ý nghĩa như thế nào, từ câu 25 đến câu 26? Sứ đồ Phao-lô cho biết ông không những chịu khổ vì hội thánh được dự phần trong sự thương khó với Chúa Cứu Thế với thái độ vui lòng, mà còn làm kẻ giúp việc của hội thánh đó, câu 25a. Ông đã nói đến công tác của mình trong phần cuối câu 23 rằng: và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong cụm từ kẻ giúp việc trong hai lần này. Lần trước, trong phần cuối của câu 23, ông nói đến công tác giảng tin lành. Lần sau, trong câu 25, ông được sai đi để dạy sự mầu nhiệm tuyệt diệu về hội thánh. Ông vừa làm công tác của người trồng, vừa làm công tác của người tưới, như lời trước giả Luca ký thuật rằng, nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành Antioch, giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 35. Và tại hội thánh Côlôse, có thể nói, ông là người gián tiếp trồng và tưới qua Ê-pháp-ra và qua các bức thư gửi cho họ. Nhờ đó, hội thánh được thành lập và phát triển. Là người trồng, ông ý thức rằng lời của Chúa khi được nói ra thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Do đó, ông luôn truyền giảng phúc âm cứu rỗi cho tất cả mọi người nói chung và cho người Côlôse nói riêng, như lời tâm tình của ông với tín hữu tại La Mã rằng, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Ilyssi, tôi đã đem đạo tin lành của Chúa cứu thế đi khắp chốn. Roma chương 15, câu 19. Là người tưới, ông luôn trung thành dạy lời Chúa cho các tân tín hữu để gây dựng niềm tin của họ bằng cách trực tiếp dạy lời Chúa hay gián tiếp qua các thư tín của ông. Như tại Corinto, sứ đồ Phao-lô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Công vụ các sứ đồ chương 18, câu 11. Còn như tại hội thánh Côlôse thì ông gián tiếp dạy lời Chúa qua Ê-pháp-ra hay bằng thư từ. Tuy nhiên, trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Corinto, ông nói với họ rằng, tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Corinto thứ nhất, chương 3, từ câu 6 đến câu 8. Dù công tác của ông như thế nào, thì sứ đồ Phao-lô luôn ý thức rằng mình chỉ là người giúp việc của đạo tin lành hay đầy tớ của Chúa cứu thế, như lời ông khẳng định với tín hữu tại Corinto. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Chúa cứu thế và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì ý thức như thế, nên sứ đồ Phao-lô luôn khiêm nhường, tận tâm, tận lực mà rao giảng phúc âm cho người chưa tin và gây dựng hội thánh. Nên ông có thể nói với tín hữu tại Corinto rằng, về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Hơn thế nữa, ông bước vào công tác này không phải bởi sự kêu gọi và sai phái của con người mà là của Chúa. Như lời ông tâm tình với tín hữu tại Galati rằng, Phao-lô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Chúa cứu thế Giê-xu và Đức Chúa Trời, tức là Cha, đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Galati chương 1, câu 1. Chính Ngài là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn. Câu 25b. Nên ngay từ đầu thư gửi cho các hội thánh địa phương, sứ đồ Phao-lô thường nói rằng, Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu. Ông muốn cho con dân Chúa ở các hội thánh biết rằng, ông đã không tự ý chọn lựa cho mình chức vụ hay đã được con người huấn luyện và phong chức, nhưng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn ông làm một đồ dùng cho Ngài để đem danh Ngài đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Nên trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Galati, ông tâm tình với họ rằng, nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Galati chương 1, từ câu 15 đến câu 16. Chúa là đấng đã kêu gọi và giao phần việc truyền đạo Chúa cho mọi người, nên ông không những không trễ nải mà còn làm cho thật trọn vẹn bằng cách tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Đồng thời, ông phải tự túc để khỏi phải làm lụy ai và ngăn trở việc rao giảng phúc âm, như điều ông tâm tình với tín hữu tại Corinto và Tê-sa-lô-ni-ca rằng, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Hơn nữa, ông còn rao giảng phúc âm cách toàn vẹn để đạt được chủ đích là đưa người Côlôse nói riêng và hết thảy mọi người khắp nơi nói chung đến với Chúa và gây dựng đời sống tâm linh cho họ, hầu cho họ vững vàng bước đi theo Chúa và sống kết quả cho Ngài, đặng họ hưởng phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Những điều ông rao truyền và dạy dỗ không phải do sự khôn ngoan hay tri thức của con người, nhưng là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Câu 26. Cụm từ sự mầu nhiệm hay huyền nhiệm là sự kiện Chúa cứu thế cũng ngự cả vào lòng người ngoại quốc nữa. Vì trước đây, việc người ngoại quốc sẽ được nhận vào hội thánh và được thừa hưởng mọi đặc quyền, đặc ân như người Do Thái vốn chưa hề được tiết lộ hay công bố. Bây giờ đã được bày tỏ cho các thánh đồ nói chung và cho sứ đồ Phao-lô nói riêng. Nên trong bức thư gửi cho tín hữu tại Ê-phê-sô, ông giải thích rằng lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ê-phê-sô chương 3 câu 6. Sau đó, ông nói với tín hữu Côlôse rằng tại đây không còn phân biệt người Gê-rét hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ. Nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Côlôse chương 3 câu 11. Bài học áp dụng. Rao giảng tình yêu cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu cho nhiều người là trách nhiệm của mỗi con dân Chúa. Nhưng cần nhớ rằng chúng ta không chỉ rao giảng phúc âm để cứu rỗi linh hồn tội nhân, mà còn phải quan tâm gây dựng những người tin nhận Chúa bằng lời của Đức Chúa Trời để họ có thể đứng vững trong niềm tin và sống kết quả cho Chúa, hầu cho ai nấy có thể kinh nghiệm được phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Mỗi tôi con Chúa hãy làm cho thật trọn vẹn công tác này, dù được tổ chức công nhận và ủng hộ hay không. Vì điều quan trọng của chúng ta không phải là làm cho người ta mà làm cho Chúa, không làm vì danh tiếng hay lợi lộc mà làm vì Đấng đã kêu gọi và sai phái mình. Hãy nhớ, ân sủng của Chúa dành cho tất cả mọi người không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, địa vị, trình độ, lớn hay nhỏ, vì tất cả đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Lời Chúa hằng hữu phán trong Ê-xê-chiên chương 18 câu 4 rằng: Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Mong mỗi chúng ta nghe tiếng kêu gọi và sai phái của Chúa dành cho mình để cứ hết lòng rao giảng, gây dựng và phục vụ Chúa tại môi trường Chúa đặt để. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 1 từ câu 24 đến câu 29 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 17 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên, này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hàng bên con. Và con sẽ hát lên cả tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hàng chăm lo giá trang, nhưng lúc yêu mềm Giê-xu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài.